Kính các ngươi là những con chó sói địa ngục. Kính tình yêu hỗn loạn của các ngươi cắn xé các kiên của các ngươi. Tính tham lam của các ngươi cũng chỉ thèm muốn cái mồi ngon đó. Có lạ chi nếu ma quỷ vô hình cướp lấy các linh hồn, trong khi các ngươi là những chó sói hữu hình xô chúng xuống hỏa ngục. Tài sản của giáo hội được các ngươi dùng để mặc cho đẹp, ăn cho béo, cùng với những tên quỷ khác bạn bè của các ngươi, cũng như được dùng vào việc chăm sóc những con ngựa khôn của các ngươi. Những con vật này các ngươi chăn nuôi chỉ để làm cảnh cho vui, chứ không vì một nhu cầu nào khác. Lẽ ra các ngươi giới hạn vào những gì là cần thiết. Những người đời tìm kiếm những thú vui này còn chấp nhận được, nhưng các ngươi thì phải tìm kiếm thú vui trong việc trợ cấp cho người nghèo, thăm viếng bệnh nhân, đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần cho đoàn chiên. Cha đã đặt các ngươi làm thừa tác viên, đã ban cho các ngươi chức vị cao trọng là để lo ơn cứu độ cho các linh hồn, và chỉ lo một việc ấy mà thôi. Nhưng từ khi các ngươi trở nên giống như thú vật, các ngươi ưa thích sống giữa súc vật, các ngươi mù quáng quá đỗi. Nếu các ngươi nhìn thấy những hình khổ đang chờ các ngươi, nếu các ngươi chịu thay đổi lối sống, các ngươi sẽ không hành động như hiện nay. Các ngươi sẽ đau đớn về quãng đời quá khứ, và ngay từ bây giờ các ngươi bắt đầu sống tốt lành hơn. Con rất yêu dấu của cha, con thấy chưa? Cha có lý để phàn nàn về những kẻ bất trung này. Cha đã vô cùng quảng đại đối với họ, vậy mà họ vô ơn bạc nghĩa với cha đến dường nào. Cha phải nói gì hơn nữa? Như cha đã nói với con, họ còn là những kẻ cho vay ăn lãi. Họ không treo bảng như những kẻ cho vay ăn lãi công khai, nhưng họ không thiếu gì phương cách tinh vi để bán thời gian cho tha nhân chỉ vì tham lam vô độ. Đó là cách làm ăn buôn bán mà cha đã nghiêm cấm. Nếu người ta biếu họ một món quà dù rất bé mọn, và họ nhận lấy như một việc làm ơn cho vay tiền, thì đấy cũng là một cách cho vay ăn lãi vậy. Tất cả những gì họ nhận để trả nợ thời gian cho vay đều là cho vay ăn lãi. Cha đã đặt họ lên để họ cấm người đời không được cho vay lãi, thế mà chính họ lại làm việc này. Chưa hết, nếu có ai đến xin họ một lời khuyên về vấn đề này, thì họ chỉ cho những lời khuyên mơ hồ, như bị che phủ bởi lòng tham của linh hồn. Vì họ cũng có nét xấu này nên đã mất ánh sáng của lý trí về điểm ấy. Do đấy mà sinh ra vô vàn điều xấu bởi tính hẹp hòi, tham lam và hà tiện của họ. Cho nên phải áp dụng cho họ lời mà ngôi lời đã nói khi thấy kẻ buôn người bán trong đền thờ: nhà của cha ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi làm thành hang trộm cướp. Ngài la rầy chúng phải chấp những dây thừng, làm cái roi để xua đuổi chúng ra khỏi đền thờ. Con diệu hiền của cha, con thấy đó, giáo hội của cha là nơi cầu nguyện, nhưng đã bị những linh mục bất hảo biến thành hang trộm cướp. Họ mua bán, trao đổi ân sủng của Chúa Thánh Thần như một thứ hàng hóa. Khi cần mở mắt ra là thấy họ ao ước có chức tước và nhiều bổng lộc trong giáo hội. Họ khởi sự bằng cách lấy lòng các vị trong giáo triều với những món quà tặng, tiền bạc hay hiện vật. Từ đấy, những vị này không còn xét đến kẻ xin đó tốt hay xấu. Các vị cũng tỏ ra hài lòng và vui vẻ với món quà tặng ấy. Cho nên, khốn nạn thay, các vị tìm cách đưa vào vườn hội thánh những loại cây độc hại, báo cáo tốt về họ với Đức Kitô trên trần gian. Như vậy, từ cả hai phía, họ đã âm mưu với nhau để nói dối và lừa dối vị đại diện Chúa Kitô, mà lẽ ra họ phải đến với Ngài trong sự ngay thẳng và chân thành. Nếu vị đại diện của con cha nhận ra sự lừa dối, Ngài có bổn phận trừng phạt những kẻ gian tham này. Ngài phải cắt chức các kẻ ấy nếu người đó không sửa mình. Còn các kẻ mua chức tước bằng của hối lộ, Ngài phải trừng phạt nặng hơn như bỏ tù. Đó là một cách sửa phạt bổ ích cho họ và làm gương cho nhiều người khác để tránh thứ tội buôn thần bán thánh này. Nếu vị đại diện Chúa Kitô hành động như thế, Ngài sẽ làm tròn bổn phận. Còn nếu như Ngài không làm, Ngài cũng sẽ bị trừng phạt khi ra trước mặt Cha để trả lẽ về đoàn chiên của mình. Nhưng con ơi, ngày nay không còn thấy sự trừng trị như thế đâu, cho nên hội thánh của Cha đi tới tình trạng đầy tội ác và điêu tàn. Để nâng ai đó lên một chức tước trong giáo hội, người ta không điều tra về đời sống của các tiến chức nữa. Người ta không quan tâm những người đó tốt hay xấu. Và nếu người ta có điều tra, thì lại chỉ hỏi những kẻ đồng lõa tội lỗi với đương sự, những kẻ sẵn sàng làm chứng tốt cho họ, vì cũng giống như họ. Người ta chỉ chú tâm đến gia thế, sự giàu sang, cách ăn nói lịch lãm lời khẩu trước công chúng, có khi trước cả hội nghị giáo triều. Tệ hại nữa là người ta khen kẻ đó là người đẹp trai lịch thiệp. Quá là những lời lẽ của ma quỷ. Lẽ ra người ta phải tìm kiếm vẻ đẹp của nhân đức, thì đây người ta lại chỉ nhìn vào cái đẹp của thân xác. Những người đáng lý phải được ưu tiên lựa chọn là những người khiêm tốn, những người ẩn dật và vì khiêm nhường nên trốn tránh các chức tước. Thế nhưng người ta lại ưa chọn những kẻ kiêu căng, vận động để được tiến cử. Người ta đề cao sự thông thái. Sự thông thái tự nó đáng quý trọng và rất tốt, nếu người thông thái sống tốt lành thánh thiện và khiêm nhường chân thành. Còn như nơi một người kiêu căng, xấu nết và phóng đãng, sự thông thái sẽ là một nguy hại. Những kẻ thông thái như thế không hiểu ý nghĩa của thánh kinh, mà chỉ hiểu chữ đen mà thôi. Tâm trí họ ở trong tối tăm, vì họ đã mất ánh sáng của lý trí, và mắt trí tuệ của họ bị lu mờ, như Cha đã nói với con. Thánh kinh chỉ được am hiểu và trình bày đúng nhờ ánh sáng của lý trí, được soi sáng thêm bởi những luồng sáng siêu nhiên. Con thấy đó, sự thông thái tự nó là một ơn quý báu và tốt lành, nhưng nó trở nên nguy hiểm do cách sử dụng không đúng đắn của kẻ có ơn này. Và nếu họ không sửa mình cho ngay thẳng, nhiều người sẽ là nạn nhân của lửa thông thái thiêu hủy. Như vậy, phải xét đến đời sống tốt lành và thánh thiện, và coi nó trọng hơn sự thông thái của một kẻ kiêu căng. Nhưng người ta đã làm ngược lại. Những người hiền lành và thánh thiện mà không có sự thông thái uyên thâm thì bị coi là những người khờ dại, người ta khinh rẻ họ. Cũng thế, những người nghèo không có gì để làm quà tặng cũng bị người ta loại bỏ. Bởi vậy, nhà của Cha đáng lý phải là nhà cầu nguyện, nơi sáng rực viên ngọc của đức công chính cùng với ánh sáng của sự thông thái, kết hợp với một đời sống thánh thiện. Nơi người ta hít thở hương thơm của chân lý, thì nhà của Cha lại biến thành hang ổ gian dối. Lẽ ra các kẻ ở trong đó phải giữ đức khó nghèo tự nguyện, phải nhiệt tâm lo săn sóc các linh hồn, gỡ chúng ra khỏi tay ma quỷ. Thế nhưng họ lại chỉ lo nghĩ đến của cải vật chất. Vì quá lo toan của cải thế gian, nên họ không quan tâm gì đến của cải tinh thần. Chơi bời, cười giỡn, làm giàu, đó là tất cả lo nghĩ của đời họ. Những kẻ bất trung ấy không biết đó là cách chắc chắn nhất làm tiêu tan sự nghiệp của mình. Nếu họ giàu về nhân đức, nếu họ chăm lo của cải thiêng liêng theo bổn phận của họ, thì của cải trần gian sẽ đến với họ cách dồi dào, và những cuộc nổi loạn sẽ không xảy ra trong hội thánh hiền thê của Cha. Vậy họ hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Bốn phần của họ là theo và chu toàn giáo lý của đấng chân lý, và thực thi thánh ý Cha nơi bản thân họ bằng cách hết mình lo sứ vụ mà Cha đã trao cho. Nhưng ngược lại, họ lo chôn cất những của cải vật chất những vật phù vân chống qua. Như vậy là họ giành lấy công việc của người đời. Đó là tội xúc phạm đến cha và là điều làm hại cho giáo hội. Vậy họ hãy để các việc đời cho người đời lo, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, hãy để việc thế gian cho kẻ thuộc về thế gian. Tại sao cha nói với con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết? Lời này có hai nghĩa. Kẻ chết là những người lo toan các sự việc thế gian với một sự yêu chuộng vô độ, với một sự lo nghĩ hết cỡ khiến họ dễ sa vào vòng tội lỗi. Kẻ chết cũng có thể hiểu là những người lo lắng của cải thế gian, tức những sự vật thuộc thân xác, mà thân xác tự nó là một vật chết. Thân xác không có sự sống, nó sống được là nhờ linh hồn. Nó tham dự vào sự sống của linh hồn. Bao lâu linh hồn ở trong đó, khi linh hồn ra khỏi thì nó hết sống. Vậy các thừa tác viên của cha, những người được gọi sống như các thiên thần, phải bỏ lại những sự vật chết cho kẻ chết để chuyên lo dìu dắt các linh hồn là những thực tại sống động không bao giờ chết. Họ hãy săn sóc các linh hồn, hãy ban phát cho chúng các bí tích, các hồng ân và các ân sủng của Chúa Thánh Thần. Họ hãy nuôi dưỡng các linh hồn bằng của ăn thiêng liêng, bằng gương sáng của đời sống tốt lành và thánh thiện. Được như thế, nhà của cha sẽ là nhà cầu nguyện, dồi dào ân sủng và phong phú nhân đức. Nhưng đó không phải là điều họ làm. Cách sống của họ khác hẳn. Cho nên có thể nói, nhà của cha đã trở thành hang trộm cướp. Họ đã trở thành những con buôn. Họ buôn bán, và tính tham lam của họ là luật lệ cho mọi toan tính của họ. Họ đã biến nhà cha thành một chuồng thú vật, bởi vì họ sống vô luân như những thú vật. Thật vậy, họ biến nhà của cha thành một chuồng ngựa, nơi họ sống trong bùn nhơ nết xấu. Họ để những đàn bà tư hôn ở trong nhà của cha như chồng đặt vợ trong nhà mình. Con thấy chưa, sự hỗn loạn này lớn hơn tất cả mọi tồi tệ. Cha đã nói với con, đấy cũng là kết quả của hai tính xấu hàng đầu, đó là dâm ô và tham lam của cải. Câu 128. Những thừa tác viên xấu bị thống trị bởi tính kiêu ngạo, khiến họ mất hẳn ý thức và chân lý. Trong sự mù quáng này, họ đi tới chỗ giả đò truyền phép mà thật sự không truyền phép trong thánh lễ. Bây giờ cha muốn nói với con về cục trụ thứ ba là tính kiêu ngạo. Cha đặt nó ở chỗ thứ ba, tuy vậy nó vẫn là đầu các nết xấu. Bởi vì tất cả các nết xấu đều bắt nguồn từ tính kiêu ngạo, cũng như tất cả các nhân đức đều đặt nền và có sự sống nơi đức ái. Tính tự ái sinh ra và nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, cũng như nó là căn bản của ba cục trụ và của tất cả mọi tội lỗi người ta phạm. Ai yêu bản thân mình bằng một tình yêu vô trật tự là người không có đức ái, vì nó không yêu mến cha trên hết. Vì không yêu mến cha, nó xúc phạm đến cha. Nó không tuân giữ giới răn buộc phải yêu mến cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Khi yêu mình bằng một tình yêu theo cảm giác, những kẻ bất trung này không thể yêu mến cha và phụng sự cha. Họ yêu mến thế gian và phục vụ nó bằng một tình yêu duy cảm. Kẻ đó chê ghét cha, cũng như ai yêu mến cha thật lòng thì chê ghét sự giả dối của thế gian. Vì thế đấng chân lý của cha đã nói, không ai có thể phục vụ hai chúa đối nghịch nhau, vì làm tôi chủ này sẽ mất lòng chủ kia. Vậy như con đã biết, tính tự ái làm cho linh hồn mất đức ái của cha để mặc lấy nết xấu kiêu ngạo. Bởi vì tính tự ái là nguồn gốc sinh ra mọi tội lỗi.